Phần 7. Canh người cá. Chương 1. Hang núi kỳ lạ. Bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có một ngôi nhà khu biệt thự bị ma ám. Mọi người cứ truyền tai nhau rằng những câu chuyện ma xảy ra ở đó. Ở nước ngoài có những cơ quan chính thức được lập ra để nghiên cứu về các hiện tượng kỳ lạ mà khoa học hiện đại không thể nào giải thích được, như UFO, ngoại cảm, giác quan thứ 6 và những hình ảnh các linh hồn xuất hiện trong các bức ảnh. Số lượng những bức ảnh có ma cũng nhiều không kém gì ảnh chụp ở UFO. Khoa học không thể nào giải thích được các hiện tượng này, nhưng cũng không ai dám hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của nó. Trong Ngày hội Khoa học của nước Anh, nhà tâm lý học dẫn đầu một nhóm nhỏ các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng khó giải thích, gửi lời mời tới toàn thế giới, hy vọng mọi người sẽ gửi cho họ những bức ảnh mà người chụp cho rằng đã chụp được ma. Dựa vào những bức ảnh này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành và phân tích sâu hơn, với mục đích để kiểm chứng việc trên đời có tồn tại hiện tượng siêu nhiên này hay không. Sau khi tiến hành kiểm tra tính chân thật của bức ảnh, các nhà khoa học đã chọn ra được 10 bức ảnh ma kỳ lạ nhất, và trong số đó có 2 bức ảnh chụp đến từ Trung Quốc. Một bức ảnh được chụp tại một trong 4 ngôi nhà ma nổi tiếng nhất ở chốn Kinh Thành. Ngôi nhà đó thường được gọi với cái tên là Cựu Lầu, nghĩa là ngôi nhà xưa cũ, nằm trên đường trục chính của khu Triều Dương Môn. Có người kể rằng từng có một vài người dân công bị mất tích tại nơi đó. Trên mạng Ren, một số sinh viên từng tổ chức một cuộc thám hiểm nhằm vào khu Cựu Lầu này. Họ dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình rồi tải lên trên mạng. Trong số những bức ảnh chụp được ở nơi đó, có một bức ảnh từng làm chấn động cư dân mạng một thời gian dài. Từ trong bức ảnh có thể thấy rõ hình một khuôn mặt ma quái thấp thoáng trên một khung cửa sổ của ngôi nhà. Bức ảnh còn lại thì không rõ địa điểm, mà người gửi cũng không để lại tên tuổi của mình. Bức ảnh được chụp vào lúc chập tối với ánh sáng mập mờ. Trong ảnh là một hang núi âm u, trước cửa hang có một đám khói bay lập lờ. Nhưng điều đáng nói ở đây là đám khói đó nó tụ lại thành hình một mặt người. Bức ảnh là một tổ hợp ảnh chụp liên tục và ghi lại cả quá trình người khói cứ mờ ảo, từ từ bay vào trong hang rồi biến mất. Khi phóng to bức ảnh đó lên, có thể nhận ra các động tác của người khói diễn ra rất là liền mạch. Người khói từ từ bay lùi vào trong động, thế tài đặt rất khó hiểu và có phần quái dị. Cuối cùng người khói đưa tay vẫy vẫy như đang gọi người ở phía bên ngoài. Lại đây nào, vào đây chơi. Ngày 26 tháng 2 năm 2009, có một nhóm quy quy gồm 7 người yêu thích thám hiểm hẹn nhau đến để điều tra hang động mà mọi người đồn rằng nó có ma. Hang động này nằm sâu trong một ngọn núi lớn ở phía nam Trung Quốc. Trên núi khắp nơi là những cây cổ thụ cao chọc trời và gần như không có dấu chân người đặt đến. Trước cửa hang, những cây dây leo phủ kín như một tấm rèm. Không ai có thể đoán được bên trong nó có gì. Một người thích đi du lịch mạo hiểm đã tìm ra được hang động này sau khi chụp lại những bức hình kỳ lạ ở đây và trở về. Người đó đã đột ngột bị tai biến và chết một cách khó hiểu. Những người trong nhóm Quy Quy đã quyết định sẽ đến hang động đó để tìm hiểu sự thật. Trong 7 người này có 4 nữ và 3 nam. Họ là Hàng Đại Như Yên, Miêu Nhan, Gia Giai, Á Đồ, Bộ Thủ Hỏa, Vọng Vân, Vương Bất Tài. Hàng Đại Như Yên, mọi người thường gọi ngắn là Như Yên, 31 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Quảng Châu, là người nhiều tuổi nhất ở trong nhóm. Cô là một phụ nữ xinh đẹp có má lúm đồng tiền, thích chơi game trực tuyến. Với vẻ đẹp hút hồn của cô đã làm chao đảo không ít các chàng trai ở trong nhóm. Thông thường cô rất hiếm khi mà đi chơi, nhưng cũng đã có vài lần đi du lịch theo kiểu thám hiểm. Đối với người phụ nữ này, việc rời khỏi các tòa cao ốc nơi thành thị để đặt chân đến nơi thâm sơn cùng cốc quả là một trải nghiệm hiếm có và hấp dẫn. Miêu Nhan, một cô gái 9X đến từ Nam Kinh, mới vào đại học năm đầu tiên. Cô có một đôi mắt to đáng yêu và khuôn mặt ưa nhìn. Mỗi khi đến trường, cô thường đeo một chiếc ba lô ở sau lưng. Trên ba lô có treo một con búp bê nhỏ. Cô gái trẻ này rất là hiếu kỳ với những sự việc thần bí. Mặc dù bài tập của kỳ nghỉ đông vẫn chưa có làm hết, nhưng cô lại nói dối với gia đình về ngày khai giảng, rồi lại đi theo nhóm bạn tham gia chuyến du lịch thám hiểm lần này. Á Đồ là người Đại Liên, là sinh viên năm 4 sắp ra trường. Mọi thứ gánh nặng học tập gần như đã không còn, cộng thêm sở thích tham gia các hoạt động thám hiểm, và càng khiến cho cô sinh viên hoạt bát và láo cá này cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề: cô là một kẻ mù đường và thường xuyên hay bị đi lạc. Có lần cô bị lạc đường ở trên núi tuyết, nhưng may mắn được cảnh sát cứu hộ tìm thấy và đưa về nhà. Hình ảnh cô gái gặp nạn trong tiều tụy như sắp chết đã từng trở thành tiêu điểm trên các trang tin tức mạng. Á Đồ ăn nói rất là quái gở. Nếu chỉ nghe thôi, mọi người sẽ nghĩ rằng cô là một cô gái rất hay nhõng nhẽo và đỏng đảnh. Gia Gia là một du học sinh tại New Zealand, từ nhỏ sống trong cuộc sống sang giàu, là một tín đồ hàng hiệu. Về kinh nghiệm đi thám hiểm, cô trước giờ chỉ dừng lại ở việc đàm đạo trên mặt giấy, chứ chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào cả. Và trong thời gian đi về nước nghỉ Tết, cô đã lấy hết can đảm để đăng ký tham gia đợt thám hiểm hang động bí ẩn. Cô gần như không có chút kiến thức nào về sự thám hiểm và không mang theo bất cứ một trang thiết bị hỗ trợ nào cho cuộc sống dã ngoại. Trong vali của cô chỉ toàn là đồ ăn, quần áo và đồ dưỡng da, trang điểm. Vọng Vân, 30 tuổi, là một kỹ sư địa chất. Anh đeo một cặp kính mắt rất dày, trông như là học thức và lịch sự, nhưng dáng vẻ có phần phong trần và từng trải. Trong nhiều năm nay, công tác thăm dò địa chất đã đưa anh đặt chân đến vô số những vùng núi hiểm trở và hoang vu, thậm chí là sang tận tới châu Phi xa xôi. Con người này có sở thích là thích chụp ảnh, trên tay lúc nào cũng mang theo cái Leica M9. Giá trị của chiếc máy ảnh này có thể sánh với một chiếc xe ô tô. Nó chẳng phù hợp chút nào với mức lương bèo bọt của anh hiện giờ. Và ước mơ lớn nhất của anh là chụp được một bức ảnh để gây chấn động cả thế giới. Vương Bất Tài, gần 30 tuổi, nhưng vẫn còn độc thân, quê ở Triết Giang và cũng đang theo ngành thiết kế xây dựng. Một người rất yêu thích du lịch ba lô, từng một mình đi xuyên vùng Tạng Bắc, không một bóng người. Vương Bất Tài rất thích cuộc sống dã ngoại và không giấu giếm việc mình có ác cảm và thù hận với thế giới và với phụ nữ. Bộ Thủ Hỏa, người Đông Bắc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, thường ngày rất ít nói, tính tình hướng nội và độc lập. Anh hay vác theo một bộ máy quay và đã từng thực hiện một số phim tài liệu về những động vật quý hiếm ở trong tự nhiên. Ước mơ của anh là trở thành một diễn viên điện ảnh. 7 người hẹn gặp nhau, tập hợp ở thị trấn nhỏ dưới chân núi. Thị trấn này kinh tế tương đối phát triển, có rất nhiều tiệm ăn, bán các món ăn hoang dã nổi tiếng. thu hút không ít người có tiền và quan chức đến đây để thưởng thức. Các thực khách tập trung ở đây đông như là trải hội, không khí lúc nào cũng náo nhiệt, và cả nhóm để hành lý lại trong nhà nghỉ của thị trấn, mua những vật dụng cần thiết như dây thừng, đèn pin, dụng cụ phá đá, đinh móc đá, rồng rọc, la bàn, liều, túi ngủ để phục vụ cho chuyến thám hiểm sắp tới. Tất nhiên không thể nào thiếu được thuốc và lương thực. Bốn cô gái xinh đẹp và ba chàng trai kinh nghiệm thám hiểm đầy mình, họ đeo ba lô lên và cứ thẳng tiến vào hang động thần bí. Mọi người đã quen biết nhau trên Quy Quy từ trước, nên giờ đây lần gặp mặt đầu tiên, nhưng họ vẫn cứ tương đối thân thiết. Bốn cô gái tỏ ra vô cùng hứng khởi, dọc đường vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ. Ba chàng trai chỉ biết cười và kể về những kinh nghiệm thám hiểm của mình. Sau một buổi sáng leo bộ mệt mỏi và gian nan, cuối cùng họ đã đứng trước cửa hang động. Bảy nhà thám hiểm đứng trước cửa hang chụp ảnh làm kỷ niệm. Như Yên và Gia Gia thì cười toe toét, còn Á Đồ và Miêu Nhan thì giơ hai ngón tay để làm duyên. Vọng Vân dặn dò cả nhóm: trong quá trình thám hiểm có thể xảy ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Mọi người phải nhớ kỹ không được tách ra đi một mình trong hang động, có nhớ chưa? Vương Bất Tài phát biểu: chúng ta nên chọn ra một người để làm đội trưởng, nhưng tôi có ý kiến là không được chọn nữ nhé. Bộ Thủ Hỏa nói: tôi là con trai, nhưng cũng không muốn làm đội trưởng đâu. Miêu Nhàn ngây thơ nói: vậy thì ai đẹp trai nhất, người ấy sẽ làm đội trưởng. Còn nếu không thì tung dép lên để chọn người vậy. Á Đồ đóng đánh lên tiếng: vậy thì Vọng Vân hãy làm đội trưởng đi, anh ấy giỏi nhất, còn hai anh toàn là mấy ông chú quái dị mà thôi. Vọng Vân chấp nhận vai trò đội trưởng và mọi người xếp thành một hàng dọc. Ba anh chàng lần lượt đứng đầu, cuối và giữa đoàn để bảo vệ cho các thành viên nữ. Mọi người bật chiếc đèn ở trên mũ bảo hộ, rồi mỗi người cầm trên tay một thanh sắt và từ từ cẩn thận bước vào trong và bắt đầu cuộc thám hiểm. Hang động thần bí, bóng đêm trước mặt khiến bất cứ mọi người ưa mạo hiểm nào cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và nổi da gà. Rất nhanh chóng, mọi người đã quen với môi trường bóng tối, tâm lý cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Những đoạn nham thạch trong động đang xen vào nhau, có những tảng đá trông như hình cây nấm khổng lồ, có những tảng đá lại giống như những bông hoa sen chồng lên nhau thành nhiều lớp. Những đoạn rễ cây cổ thụ xuyên qua vách động rủ xuống chắn đường. Lòng của dòng sông ngầm đã khô cạn, ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Những chỗ ẩm ướt được phủ một lớp rêu mềm. Đường trong động được chia ra thành nhiều nhánh, các động nhỏ cũng có rất nhiều. Sau khi lách qua một khe đá hẹp, không gian bỗng mở rộng trước mắt và cả đội hiện ra một hang động lớn. Điều không thể ngờ tới là ở phía cuối hang động, cả đội nhìn thấy có ánh lửa bập bùng. Cứ cho rằng mình hoa mắt nên cả nhóm cứ đứng yên bất động, rồi không ai bảo ai, tất cả cùng chiếu đèn về hướng có ánh sáng phát ra, nhưng vẫn không nhìn rõ đó là cái gì. Đội trưởng Vọng Vân bảo mọi người hãy tắt hết đèn đi, và trong bóng tối bảy đôi mắt cứ căng ra nhìn về phía xa. Lúc này họ mới nhìn rõ trong hang động này không có một bóng người, có cái thứ gì đó nó đang bốc cháy. Bộ Thủ Hỏa hét lên một tiếng lớn, tiếng hét vọng lại từ hang động cũng rất to. Tất cả những ai hiểu về thám hiểm đều biết rằng nếu tiếng vọng lại của một hang động lớn như thế, nghĩa là ở phía trước đã hết đường đi. Còn nếu tiếng vọng nhỏ và có phần vang xa thì nghĩa là vẫn còn con đường để đi tiếp. Mọi người lại bật đèn lên và cố gắng thở đều, rồi từ từ tiến về phía trước. Tại đoạn cuối của hang động có một vài thứ đồ như bát lọ. Trên một chỗ khoét vào thành động có đặt một cái nồi lớn, bên dưới đó là lửa, và kinh hãi hơn nữa là trên nồi có một người. Cả đội ai nấy cũng đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Một lúc lâu sau tất cả mới đồng thanh hét lên sợ hãi. Cả đội co rúm vào một chỗ và tâm trạng hết sức bất ổn. Miêu Nhan và Á Đồ sợ hãi đến phát khóc và rất dễ dàng nhận ra rằng họ đã bắt gặp hiện trường một vụ án mạng. khi gặp phải tình huống này, không được phép đụng vào bất cứ thứ gì, mà phải bảo vệ hiện trường để tiện cho cảnh sát trong quá trình phá án. Bảy người trong nhóm thám hiểm không dám nhìn thẳng vào cái nồi. Gia Gia rút điện thoại ra định báo cảnh sát 110 mới phát hiện ra trong hang không có sóng. Mọi người lại cố gắng hết sức để trấn tĩnh và bàn kế hoạch phải ứng phó với tình hình. Họ quyết định để Vương Bất Tài và Như Yên rời khỏi hang, đi xuống dưới thị trấn để đi báo cảnh sát. Còn những người còn lại phải ở trong hang để bảo vệ hiện trường. Bộ thủ hỏa bật máy quay phim, rồi hướng về phía chiếc nồi. Vọng Vân cũng bật máy ảnh ghi chép lại những dấu vết tại hiện trường. Đây đều là có thể chứng cứ và đầu mối quan trọng để giúp cho cảnh sát. Á Đầu đã sợ đến nỗi rã rời chân tay nói: "Em sắp nôn mất thôi." Miêu Nhàn vừa khóc lóc vừa nói: "Em xin mọi người đấy, mọi người đưa em đi ra khỏi chỗ này đi. Bảo vệ hiện trường có phải là nhiệm vụ của chúng ta đâu." Già già lắp bắp nói không ra hơi: "Như Yên, Vương Bất Tài, hai người đi nhanh lên đi, chân em nhũn ra không bước nổi nữa rồi." Vọng Vân vẫn bình tĩnh nói: "Tôi nhìn rõ rồi, đó là một phụ nữ." Bộ thủ hỏa bỗng đặt chiếc máy quay xuống và nói: "Mọi người hãy giữ im lặng, rất có thể hung thủ còn ở cách đây không xa đấy." Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngọn lửa đã tắt ngúm. Như Yên và Vương Bất Tài dẫn đường, Họa Long, Bao Triển và Tô Mi dẫn đầu một đội cảnh sát nhanh chóng chạy tới hang động. Tổ chuyên án bấy giờ đang tham dự một hội thảo kỹ thuật trinh sát tại thành phố này. Xảy ra vụ án, phía cảnh sát địa phương có thông báo nhờ sự giúp đỡ của tổ chuyên án để giải quyết sự việc. Nhận được tin từ phía đồn cảnh sát, giáo sư Lương quyết định một mình tiếp tục cuộc hội thảo để cho ba người còn lại giúp đỡ phía cảnh sát địa phương để kiểm tra hiện trường. Nhìn thấy cảnh sát đến, những người còn lại trong hang động thở phào nhẹ nhõm, rồi vội ném hết những vũ khí phòng thân mà nãy giờ họ cứ nắm chặt ở trên tay. Tô Mi đến an ủi cả đoàn, rồi hỏi từng người một để lấy lời khai. Bao Triển và Họa Long dẫn theo đội cảnh sát đi kiểm tra hiện trường. Nạn nhân là nữ giới tầm 20 tuổi, bị giết một cách rất dã man, mặt mũi đã không còn nguyên dạng. Theo những phân tích sơ bộ, có thể hung thủ từng sống một thời gian ở trong hang động này. Sau khi gây án, hung thủ để xác nạn nhân ở trong nồi châm lửa và bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó, đội thám hiểm đã vào và chứng kiến cảnh tượng này. Sau khi lấy lời khai xong, đội thám hiểm định ra về nhưng Họa Long đã ngăn họ lại và tịch thu các thiết bị mà họ đã mang theo. Bào Triển giải thích: "Khi chưa có sự cho phép của phía cảnh sát thì không ai được phép rời khỏi nơi đây." Họa Long ra lệnh: "Các cô các cậu tích cực hợp tác một chút, hãy nộp điện thoại và chứng minh thư cho chúng tôi." Vọng Vân phản ứng: "Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao không để cho chúng tôi đi?" Như Yên nói: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn dẫn cảnh sát đến đây, tôi chẳng muốn quay lại cái chỗ quái quỷ này để làm gì." Vương Bất Tài tức giận lớn tiếng: "Cảnh sát các anh lật mặt còn nhanh hơn là lật sách, việc này thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu chứ?" Á Đồ lại hùa theo: "Đúng thế, các anh có nhầm lẫn hay không đấy? Chúng tôi là những người đi báo án, các anh cũng đã thẩm vấn nửa ngày rồi còn gì?" Miêu Nhàn nhút nhát lên tiếng: "Chú cảnh sát ơi, mấy hôm nữa là cháu phải khai giảng rồi, cháu còn phải đi học nữa chứ. Cháu xin các chú đấy, cho chúng cháu đi về đi ạ." Bộ thủ hỏa cười khẩy một tiếng rồi nói: "Cảnh sát các anh chẳng lẽ lại kém thông minh đến thế hay sao? Đến ai là hung thủ, ai không phải là hung thủ cũng không phân biệt nổi hay sao?" Bào Triển nói: "Chúng tôi phải làm rõ xem trong số các cô các cậu có ai đến đây từ trước hay không." Cả đội nhao nhao nói, chẳng phân thứ tự, nhưng tất cả đều khẳng định là họ tập hợp nhau ở dưới chân núi rồi cùng nhau đi đến hang động này kia mà. Bỗng nhiên Gia Gia ngẩn người nói: "Không đúng đâu, hình như tớ đã từng đến đây rồi thì phải." Á Đồ tròn mắt nhìn Gia Gia có phần sợ hãi, bấu lấy vạt áo của Như Yên. Các thí nghiệm khoa học đã chứng minh con người ngoài thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác còn có một giác quan đặc biệt gọi là giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu là một khả năng đặc biệt giúp cho chủ thể cảm nhận được những thứ xung quanh. với mỗi người khác nhau. Với mỗi người khác nhau thì sự nhạy cảm của giác quan thứ 6 cũng khác nhau. Ví dụ một giấc mơ, ta từng mơ bỗng một ngày xuất hiện trong thế giới hiện thực. Hoặc khi một người khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng lại có những dự cảm vô cùng chính xác, và họ phát hiện ra mình đã rất thân thuộc với cảnh vật nơi đó. Gia Gia nói rằng cô có một cảm giác rất quen thuộc, dường như trước đây đã từng tới nơi này. Bào Triển hỏi, cô đã đến đây khi nào và đã nhìn thấy những gì ở đây? Già già nhắm mắt lại rồi nói, em cảm thấy em đang nằm trong chiếc nồi rất lớn. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát. Em không động đậy được, chỉ trôi nổi trong nồi nước. Nước càng ngày càng nóng, đến khi em mất hết cảm giác. Cảnh sát vội vớt em ra khỏi nồi, nhưng mắt em thì vẫn còn mở. Bao Triển, Họa Long, Tô Mi không ai bảo ai cùng nhau quay lại nhìn về phía chiếc nồi, và đội cảnh sát địa phương đang đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân không có nhắm mắt, ánh mắt đang nhìn về phía họ.